Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Matthew, đoạn 21 từ câu 1 đến câu 11. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Khi Đức Chúa Giêsu và các môn đồ gần đến thành Jerusalem, lúc vào làng Bethphage bên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi và dặn rằng: "Hãy đi vào làng đối diện, các con sẽ gặp ngay một con lừa cái bị buộc. Bên cạnh có một lừa con. Hãy mở dây và dắt chúng về cho ta. Nếu có ai nói gì, các con hãy trả lời rằng: Chúa cần đến chúng, người ấy sẽ cho dắt lừa đi ngay. Việc này xảy ra để ứng nghiệm lời của nhà tiên tri nói rằng: Hãy nói với con gái Si-ôn rằng: Kìa, vua ngươi đến với ngươi, nhu mì, cưỡi lừa, và ngồi trên lừa con là con của lừa cái. Hai môn đồ đi và làm đúng y như lời Đức Chúa Giêsu đã dặn. Họ dắt lừa cái và lừa con về, trải áo mình trên lưng chúng, rồi Ngài cưỡi lên. Rất nhiều người trong dân chúng trải áo mình trên đường, một số khác chặt cành cây và rải trên đường. Kẻ đi trước, người theo sau đều hô vang: Hosanna, con của David. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna trên nơi chí cao. Khi Ngài vào Jerusalem, cả thành đều xôn xao, nói rằng: Người này là ai? Đoàn người trả lời: Ấy là đấng tiên tri Giêsu ở Nazareth thuộc miền Galilê. Amen. Mời Hội Thánh an toàn.
Con đường thập tự khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Chúng ta có thể nói cái tầm quan trọng của biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem bằng cái số sách viết về những sự kiện này. Và khi chúng ta nghiên cứu qua Kinh Thánh Tân Ước thì thấy cả bốn sách Phúc Âm đều viết về sự kiện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trong khải hoàn. Thực tế điều này cũng ghi lại rất là nhiều, và nếu mà quý vị học qua những sách vở ghi chép thì rất là nhiều sách vở cũng nghiên cứu về cái sự kiện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Để ôn lại chút xíu, cái tuần lễ này là cái tuần lễ cuối cùng mà Chúa Giêsu làm trọn cái chức vụ của Chúa trên đất. Và cái cao điểm nhất của cái tuần lễ cuối cùng này là Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, rồi cuối cùng 3 ngày sau đó Chúa sống lại. Chúng ta ở trong mùa để mà chuẩn bị cho thương khó phục sinh. Và chúng trong những tuần lễ sắp tới đây, chúng ta học về những cái tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cũng cần phải biết qua cái bối cảnh lúc này. Vì là ngày lễ vượt qua, nên có thể là có tới 2 triệu người ở bên trong và chung quanh thành Jerusalem. Quý vị cứ tưởng tượng với tôi, dân số của thành phố Houston khoảng chừng 2 triệu người, Houston và vùng phụ cận khoảng chừng 2 triệu người đi đến ở bên trong và trong thành Jerusalem, một cái địa điểm nhỏ hơn thành phố Houston. Thành ra cứ tưởng tượng trong cái ngày lễ vượt qua đó, dân tứ xứ đổ về thành Jerusalem rất là đông đảo. Quý vị có cơ hội đi thăm viếng Jerusalem thì thấy cái thành Jerusalem mới thì thật ra nó nhỏ hơn cái thành cũ chút xíu. Và quý vị có cơ hội đi thăm viếng thành Jerusalem thì chỉ thấy chỉ còn có một bức tường than khóc còn lại mà thôi. Cái chiều dài có thể sắp đôi cái bức tường hội trường của chúng ta ở đây. Nhưng mà khi mà nghiên cứu về lịch sử như vậy thì chúng ta mới thấy cái bài học con đường thập tự khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem mới có ý nghĩa để chúng ta chuẩn bị cho thương kho phục sinh. Bởi vì đây là lần duy nhất trong chức vụ Chúa Giêsu thực sự lên kế hoạch của mình mà bày tỏ cho công chúng. Nếu quý vị đọc trong Ma-thi-ơ từ đoạn 1 tới cuối đoạn 20, khi mà Chúa làm những phép lạ hay là những điều xảy ra thì Chúa dặn dò đừng có đi nói ai hết. Nhưng mà tới cái tuần lễ cuối cùng này thì Chúa làm một cái việc lớn. Chúa chủ động và Chúa xuất hiện ở nơi đông người. Lời trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 9 để ghi nhớ. Cả đoàn dân trước sau đều hô to: Hosanna con vua David, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna tận chốn trời cao. Tôi muốn quý ông bà anh chị em và tôi đứng ở cái địa vị của Chúa Giêsu Christ, qua cái nhìn của Chúa Giêsu Christ khi vào thành, để trả lời cái câu hỏi tại sao Chúa vào thành Jerusalem. Ba điều được dạy dỗ Chúa vào thành Jerusalem một cách khải hoàn trong cái sự trình diện của Chúa trước công chúng. Chúa vào thành Jerusalem lần này đi đến một cái đám đông khoảng chừng 2 triệu người trong và ngoài thành. Và Chúa đến thành Jerusalem với cái lòng thương xót. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con để đồng một nhịp tim với Chúa, để cùng một cái nhìn mà Chúa nhìn vào thành Jerusalem. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng con, dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và thấy được cái nhìn của Chúa và nhịp tim của Chúa để chúng con áp dụng làm theo. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tại sao Chúa vào thành Jerusalem? Chúa vào thành Jerusalem một cách khải hoàn. Lời của Chúa nhắc nhở trong câu 7 đến câu 10. Họ dẫn lừa mẹ và lừa con về, lấy áo mình trải trên lưng lừa rồi để Chúa Giêsu cưỡi lên. Một đám rất đông dân chúng trải áo mình trên đường, những người khác chặt cành cây trải khắp lối đi. Cả đoàn dân đi trước đều hô to: Hosanna, con vua David, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna tận chốn trời cao. Khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, cả thành phố náo động hại nhau. Người này là ai? Tại sao Chúa Giêsu vào thành một cách khải hoàn? Trước đó Chúa nói đừng có nói với ai hết, một người cũng không nói. Nhưng mà tại sao tới lúc này Chúa lại xuất hiện mà tự Chúa chủ động mà muốn cho mọi người biết? Tại vì Chúa biết rằng thời gian đã đến để bày tỏ Ngài là vua trên muôn vua. Cái tuần lễ cuối cùng này Chúa phải tỏ diện để có thể hoàn thành cái lời tiên tri trong Sa-cha-ri đoạn 9, câu 9, câu 10. Mà hồi nãy con gái Chúa đã có đọc qua trong câu 9. Hỡi con gái Sion, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trội tiếng reo mừng. Này vua người đến cùng người. Ngài là công bình, ban sự cứu chuộc, nhu mì và cởi lừa, tức con của lười cái. Tiên tri Sa-cha-ri trong Cựu Ước đã tiên tri tiên đoán rằng Chúa Giêsu sẽ đến và Chúa Giêsu sẽ ngồi trên lưng lừa. Tại sao một vị vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa bỏ cái điểm cao nhất, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, để trở thành người, tức là hạ mình xuống để làm người? Rồi không những thế thôi, muốn nói cho mọi người biết mình là vua, nhưng mà lại cưỡi trên lưng lừa. Thay vì nếu mà quý ông bà anh chị em thấy những người chiến thắng đi vào thành mà có những cái đoàn diễn binh, người ta Hosanna, Hosanna như vậy, là thường thường phải cưỡi trên lưng ngựa, hay là những trên những cái coi như là những cái xe ngựa, tiếng Anh gọi là cái chariot, tức là những cái đoàn quân chiến thắng đi vào để cho mọi người hoan hô. Nhưng mà đằng này Chúa Giêsu lại đi vào cưỡi trên lừa. Đây, Chúa cũng muốn dạy cho chúng ta một cái biểu tượng về sự khiêm tốn, humility, một sự khiêm nhường. Rất là khó, chứ không phải là dễ. Quý vị và tôi phải tưởng tượng Chúa, Vua trên mương vua, Chúa trên mương chúa, Đấng có toàn quyền, toàn năng, toàn trì, phải trở thành người là đã thấy thấp rồi. Đôi khi công bố trước mọi người là vua, nhưng mà phải khiêm tốn ở trên lưng lừa. Rồi nếu quý vị đọc tiếp, rồi Chúa rửa chân cho môn đồ, tức là cái địa vị thấp nhất nữa, để dạy cho chúng ta một cái bài học về sự khiêm nhu, khiêm nhường. Bởi vì cái bài học này rất là khó. Ai muốn làm đầu phải làm chót. Đó là cái bài học. Trước khi làm chủ phải làm tồi tớ. Đó là cái bài học. Nhưng mà con người chúng ta, quý ông bà anh chị em ơi, rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tôi của chúng ta rất là lớn. Một số quý ông bà anh chị em có thể biết ông Albert Einstein. Ông Albert Einstein là người tin Chúa. Và ông nói rằng cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều thì cái tôi càng bé. Mà hiểu biết càng ít thì cái tôi càng to. Đây là cái bài học để dạy cho chúng ta biết về cái sự khiêm nhường. Và để dạy cho chúng ta có cái sự học hỏi trong đó để biết hạ mình. Khó chứ không phải là dễ. Quý ông bạn, chị em và tôi đọc rất là nhiều sách vở. Trong sách vở rất là nhiều sách vở viết về cách sống để khiêm tốn, để chúng ta có thể áp dụng được. Một số nó cũng có những nguyên tắc kinh thánh, nhưng đa số cũng là suy nghĩ về người. Nhưng mà cái điểm cuối cùng số 8 là có trong kinh thánh. Những sách vở quý vị đọc sẽ nói cách sống khiêm tốn hay tìm cái thiện nhất hay là cái tốt lành nhất trong con người. Điều này rất là tốt. Khó lắm chứ không phải dễ. Bởi vì mình dẫn một cái người nào đó, làm sao mà có thể kiếm được cái điều tốt nhất trong người đó. Nhưng mà lời của Chúa hay là những sách vở dạy chúng ta sống khiêm tốn, thầy phải tìm cái tốt lành trong người đó và khen họ với cái lời khen chân thành. Khó lắm. Cái này cần phải tập tành rất là nhiều. Phải nhanh chóng nhận biết cái khuyết điểm của mình. Ai cũng có khuyết điểm cả. Một con cái Chúa cách đây khoảng chừng 6 tuần lễ có cái bài thánh ca dâng lên cho Chúa. Ai mà không có tội, ai mà không có lỗi, sinh ra làm người là thấy đã có tội rồi. Và cái đường đời chúng ta càng đi càng lấm bụi thì vấp phạm rất là nhiều. Thành ra khi mà chúng ta nhanh chóng nhận được cái khuyết điểm của mình rồi thì mình mới có thể xin lỗi được. Lời của Chúa cũng dạy dỗ chúng ta phải là người đầu tiên xin lỗi. Lời của Chúa cũng nhắc nhở khi chúng con dâng mang của lễ đến dâng ở trong đền thờ hay là dưới chân dâng cho ta, mà còn nhớ lại rằng có những người mà con làm phiền muộn hay là có cãi vã trách móc đó, để của lễ trở lại ở chân bàn thờ, về làm lành trở lại rồi tới chờ phượng Chúa. Khó chứ không phải là dễ. Và đồng thời hãy chấp nhận những giới hạn và nhu cầu. Ai mà không có những cái giới hạn của mình? Có thể nhiều cái giới hạn chỉ có quý ông bà anh chị em biết. Và mình phải chấp nhận những cái giới hạn đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể giúp đỡ được người khác. Và đồng thời học những cái mới, những cái năng khiếu mới. Tôi thích cái điều này, cái số 7 và cái số 8 này rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình học cái mới đó, mình biết mình không biết, mình mới hạ mình xuống, mình mới học được cái mới. Sáng hôm nay tôi cũng phải hạ mình xuống để có một cái em thiếu niên bày cho tôi làm sao cắt cái 3 vòng tròn, mà cắt cái vòng tròn đầu tiên ra 2 miếng, cắt vòng tròn thứ hai thì nó cũng là 2 cái vòng tròn để nối lại, rồi tôi cắt cái vòng tròn thứ ba ra thì nó chỉ là 1 cái vòng tròn. Tôi cũng phải hạ mình xuống để một cái em thiếu niên dạy cho tôi cái điều này, tại vì tôi không biết. Người Việt Nam của chúng ta đôi khi có câu cũng rất hay: nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nhưng mà đôi khi chúng ta có chịu hạ mình xuống để học hỏi lẫn nhau hay không? Nhưng mà lời của Chúa trong Jeremy đoạn 9 câu 23 rất là hay. Quý ông bà anh chị em có thì giờ về có thể đọc nguyên đoạn 9 thì rất là tốt. Bởi vì cái ý của cái câu đó nói: hãy nhờ cậy Chúa cho mọi điều tốt liên quan đến bạn, và mọi điều tốt Chúa giúp bạn thi hành. Nhiều điều tốt tôi muốn làm. Nhưng mà đôi khi ý của Chúa nói Chúa sẽ giúp làm cho những điều tốt theo ý muốn của Chúa. Đó là cái bài học chúng ta cần phải học hỏi về cái sự khiêm nhường. Giống như Chúa Giê-xu đã hạ mình xuống từ một Chúa để trở nên người là sự hạ mình. Đôi khi chúng ta có thể nói tôi có thể hạ mình được tới mức đó. Nhưng đồng thời, thay vì là vua mà phải cưỡi trên ngân lừa để người ta có thể cười nhạo, và đồng thời cái vai trò tôi tớ, thầy rửa chân cho môn đồ. Đó là cái bài học khiêm nhường mà Chúa muốn dạy dỗ mỗi con dân Chúa, để chúng ta chuẩn bị lòng mình đi vào ngày lễ thương khó và phục sinh. Chúa Giê-xu vào thành một cách khải hoàn. Đây là cũng là một cái cơ hội cuối cùng cho mọi người đáp ứng lại cho Ngài là vua. Tại vì Chúa không phải xuất hiện một cách không không. Chúa xuất hiện để mọi người nhận biết Ngài là vua. Nhưng mà cái bài học chúng ta thấy, người ta cũng không có chấp nhận. Tại sao Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem? Tại vì có cái đám đông 2 triệu người, và quý vị sẽ thấy có tới mấy nhóm người trong đó nữa. Lời của Chúa chép trong câu 10: khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, cả thành phố náo động hỏi nhau: người này là ai? Đám đông trả lời rằng: đây là tiên tri Giê-xu từ Nazareth xứ Galilee. Chúa đến đám đông khoảng chừng 2 triệu người đó, nhưng mà đám đông chỉ có một sự hiểu biết rất là nông cạn về Chúa Giê-xu Christ. Và quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng phải nhớ như thế này: cái đám đông dự lễ vượt qua đó gồm có 3 nhóm người. Nhóm người đầu tiên là nhóm người Giu-đa sống ở Jerusalem. Đám đông đến từ xứ Galilee là những người, và những người thấy Chúa Giê-xu kêu Lazarus sống lại. Và khi cái tin tức, cái phép lạ của Chúa làm ra như vậy đó loan đi khắp nơi, thì thu hút những cái đám đông đến. Và những cái đám đông này muốn chính mắt mình thấy người thực hiện cái phép lạ đó. Nhưng mà nói nôm ra như thế này: nhóm người thứ nhất là cái người có kinh nghiệm Chúa, biết Chúa. Nhóm người thứ hai là cái nhóm người Pharisee, những người coi như là có tôn giáo nhưng mà không có chấp nhận Chúa. Nhóm người thứ ba là có liên hệ tới chính quyền, nếu mà có đạo lộn thì tôi mất đi quyền lợi. Và cái sự kiện xảy ra trong 3 cái nhóm người này thì quý vị thấy trong những ngày kế tiếp, trong cái tuần lễ Chúa Giê-xu, cái tuần lễ cuối cùng đó, thì nhóm người số 2 và số 3 sẽ bắt bớ Chúa và đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Đó là điều chúng ta cần phải học hỏi, bởi vì khi quý vị sống ở bất cứ nơi nào cũng sẽ có 3 nhóm người như vậy. Và chúng ta học hỏi cái bài học Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, Chúa Giê-xu đi vào cái đám đông như thế này, để chúng ta có thể hiểu được lòng người như thế nào và sự suy nghĩ như thế nào. Và quý ông bà cho em thấy những người Do Thái không có nhận ra Chúa Giê-xu là vua của họ. Nhưng điều gì làm cho dân Israel lúc đó đuôi mù thuộc linh như vậy? Tại sao? Tại vì những cái người dạy đạo vào cái thời đó đã lấy đi cái lẽ thật ra khỏi sự dạy dỗ về Ngài. Những thầy Pharisee, những người dạy đạo không có còn dạy về cái lẽ đạo thật của Chúa, mà dạy nhiều về luật lệ. Và những cái luật lệ đó đã gò bó con người, kéo con người ra khỏi sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ không có dạy về cái lẽ thật về lời Đức Chúa Trời, và họ thay vào đó những cái lời do con người đặt ra. Luca đoạn 11 chép như vậy. Và những cái bậc lãnh đạo không có quan tâm gì về cái lẽ thật trong cái lời của Chúa nữa, nhưng mà họ chỉ thích bảo vệ những cái lợi ích riêng tư của mình. Họ công khai tuyên bố một cách tối tăm cứng cỏi là: chúng tôi không có vua nào khác trừ Caesar. Tưởng tượng với tôi, những người lãnh đạo tôn giáo, những người đáng lẽ thờ phượng Chúa, nhưng mà nói tôi không có tin người nào, đấng nào khác cả, tôi chỉ tin ông vua Caesar và thôi. Thành ra từ một nhóm người thờ phượng Chúa, hay chúng ta có nói là những thầy tế lễ, nhưng những cái thầy tế lễ đó không có còn thờ phượng Chúa nữa theo cái dòng thời gian. Nhưng mà họ thờ những cái gì ích lợi cho họ, những cái luật lệ để bảo vệ quyền lợi cho họ mà thôi. Mà càng chống nghịch với Chúa bao nhiêu thì cái lòng của họ càng tối tăm, càng mù mịt bấy nhiêu. Đó là lời trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 35. Họ không có hiểu Chúa Giê-xu là đấng cứu thế cho họ và cho nhân loại. Dù rằng họ biết Kinh Thánh, Họ biết lời tiên tri, lời tiên tri đã nói trước, nhưng mà họ không có chấp nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Dù rằng Chúa cứu thế Giê-xu là sự trả lời của lời tiên tri, nhưng lúc đó mắt Thục Linh đã mù lòa rồi, không có còn thấy những cái sự kiện xảy ra để có thấy được chương trình của Chúa và sự sinh ra, lớn lên và sự cứu chuộc của Chúa. Nhưng mà cái điểm cuối cùng tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em ở đây, Chúa Giê-xu vào thành với cái lòng thương xót. Nếu mà quý ông bà anh chị em về đọc lại trong sách Tin Lành Luca đoạn 19 cũng kể lại câu chuyện Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem. Nhưng có cái phần ở đây, khi đến gần nhìn thấy thành phố thì Ngài khóc cho nó. Luca chép lại Chúa Giê-xu khóc khi Chúa vào thành, Chúa nhìn cái thành phố mà Chúa đi đến đó. Có nhiều người cũng hỏi tôi tại sao Chúa khóc. Chúa khóc bởi vì Chúa có thể nhìn thấy cái bi kịch của những gì xảy ra trong tương lai. Chúa là đấng cứu rỗi, Ngài có thể nhìn thấy được cái tương lai. Cái tương lai vài mươi năm sau đó, khoảng chừng năm 70-80, cả cái thành Jerusalem bị tàn phá, sập đổ, và ngày hôm nay chỉ còn lại một cái bức tường nhỏ mà người ta gọi là bức tường than khóc. Quý ông bà anh chị em đến thăm viếng Jerusalem thì thấy bức thành xây lại còn nhỏ đó, nhưng mà ngay giữa thành còn lại một cái khúc nhỏ bức tường than khóc, và người Do Thái tới đó đặt tay cầu nguyện và khóc lóc nhớ thương. Chúa Giê-xu thấy được tương lai để thấy được cả một cái bi kịch xảy ra, và Chúa thấy được cái bi kịch đám đông chối bỏ đấng cứu thế. Chúa Giê-xu có cái tâm lòng thương xót, và cái đám đông có cái tâm lòng cứng cỏi. Chúa Giê-xu khóc vì Ngài biết rằng dân chúng đã từ chối cái niềm hy vọng duy nhất họ có thể có được. Họ biết Kinh Thánh, họ thuộc Kinh Thánh, họ tiếng Anh là họ quấn Kinh Thánh nữa, nhưng mà họ vẫn không có biết Ngài. Lời của Chúa chỉ là lời môi miệng. Cái lời của Chúa không phải lời của cuộc đời mình để có thể thấy được điều này. Chúa Giê-xu nhìn thấy thành Jerusalem, cái đám đông đó 2 triệu người. Chúa khóc. Quý ông bà, anh chị em và tôi nhìn vào thành Houston khoảng chừng 2 triệu người. Quý ông bà, anh chị em thấy cái gì? Và năm ngoái đây, tại tượng đài chiến sĩ đường Blair, cũng có một cái lễ rất là đông người Việt Nam. Tại chúng ta là Hội Thánh Việt Nam, thành ra tôi phải kiếm một cái hình con người Việt Nam ở đó. Nếu chúng ta thấy những hình ảnh này, chúng ta thấy cái gì? Mình nói về cái thành Houston mà thôi. Chúng ta có nhìn thấy thành Houston dưới cái ánh mắt của Chúa hay không? Mà cùng một cái nhịp tim của Chúa hay không? Có cái lòng thương xót hay không? Hay nói rộng rãi hơn chút xíu nữa, chúng ta nhìn cái xứ, cái quốc gia mà chúng ta đang sống, United States of America, chúng ta thấy cái gì? Hay nhìn một cách rộng rãi hơn nữa về đất nước Việt Nam, chúng ta thấy gì? Chúng ta có nhìn thấy dưới con mắt của Chúa Giê-xu Christ hay không? Hay là các quốc gia khác trên thế giới có cái lòng thương xót hay không? Chúa Giê-xu khi nhìn vào thành Jerusalem, Chúa khóc. Chúa thấy cái bi kịch xảy ra trong tương lai. Khi chúng ta nhìn thấy thành Houston ở đây, nếu những người đó từ chối Chúa, thì chúng ta có thấy được cái bi kịch của tương lai hay không? Cái thành sẽ sụp đổ. Khi chúng ta nhìn cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta có thấy cái bi kịch qua cái nhìn của Chúa trong tương lai hay không? Nếu chúng ta không thấy cái bi kịch đó, thì chúng ta sẽ không có cái lòng thương xót để mang tin lành của Chúa đến những người này. Khi chúng ta nhìn đất nước Hoa Kỳ, chúng ta có thấy cái bi kịch của đất nước Hoa Kỳ hay không? Khi lời của Chúa không còn là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Khi cái sự đạo đức cơ đốc bị thoái hóa, không có còn nữa, chúng ta có thấy những điều đó hay không? Khi đám đông chối bỏ Chúa cứu thế Giê-xu. Ngày xưa chỉ có một mình Chúa Giêsu thấy. Nhưng mà tôi tạ ơn Chúa trong cái phòng nhóm này cũng như sáng hôm nay có hơn 100 người phản ánh đời sống của Chúa Giêsu Christ. Tôi cầu nguyện rằng mỗi quý ông bà anh chị em và tôi phải nhìn như Chúa Giêsu thấy. Phải cùng một cái nhịp tim đập như Chúa Giêsu đập. Chúa nhìn những con người lạc mất, Chúa khóc bởi vì Chúa thấy cái bi kịch của tương lai. Và tôi cầu nguyện rằng quý ông bà anh chị em và tôi, nếu chúng ta theo Chúa, làm đúng cái công việc Chúa giao, thì chúng ta sẽ không thấy cái bi kịch đã xảy ra. Quý ông bà anh chị em và tôi phải cầu nguyện cùng Chúa để mình có thể thánh sạch lại cá nhân mình, gìn giữ lại cái duyên mối gia đình, vợ chồng, con cái với nhau, gìn giữ cái hữu duệ của mình. Nếu mà quý ông bà anh chị em có cháu nội, cháu ngoại hay là cháu cô gì đó, gìn giữ gia đình mình, gìn giữ cái cộng đồng hội thánh. Và vì cơ đó chúng ta mới thể gìn giữ được cái cộng đồng bên ngoài, mang đạo của Chúa lan tràn khắp nơi để mọi người cũng được phước. Đó là cái nhìn mà Chúa Giêsu nhìn vào thành Jerusalem. Vài mươi năm sau khi Chúa vào thành đó, cả một thành Jerusalem sụp đổ bởi vì đám đông chối bỏ đấng cứu thế. Và quý ông bà anh chị em cũng biết rằng theo cái thống kê của Hoa Kỳ, Houston là thành phố số 1 mà nhiều người mới đến định cư nhất ở Hoa Kỳ. Cái người mới đến thành phố New York đứng thứ 2. Chúa đặc để quý ông bà anh chị em và tôi ở cái thành phố Houston này không phải là tình cờ, bởi vì dân số của Houston, người mới đến Houston rất là đông. Mỗi năm đứng thứ nhất ở Hoa Kỳ. Và Chúa sẽ đại dụng quý ông bà anh chị em và tôi để làm công vụ Chúa một cách dư dật, một cách tốt lành. Thành ra cái ngày lễ thương khó phục sinh tới đây không phải là chỉ chúng ta tới để mà celebrate, chúng ta ăn mừng. Nhưng mà đồng thời chúng ta phải mang tin lành, phúc âm cứu rỗi rao ra cho mọi người, nhất là những người gần gũi với chúng ta, bạn bè, thân hữu hay là những người chúng ta quen biết. Như vậy con đường thập tự là gì? Khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, Chúa vào thành một cách khải hoàn. Quý ông bà, anh chị em và tôi khi ra khỏi phòng nhóm này đi vào những nơi làm việc của quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em bước vào một cách khải hoàn, một cách chiến thắng. Quý ông bà, anh chị em và tôi giống như Chúa Giêsu vào thành trong một cái, vào một cái đám đông. Và đồng thời cũng phải hiểu rằng có ba cái đám đông. Một đám đông quý ông bà anh chị em có thể gặp được là những người tin Chúa, sống theo đường lối Chúa. Cái đám đông thứ hai là những người cũng có thể nói là có đạo, có tôn giáo, nhưng mà không có Chúa Giêsu Christ. Vẫn còn nhiều sự cố xảy ra, cũng giống như hai cái vòng tròn nối lại với nhau, nhưng mà không có Chúa. Và cái đám đông thứ ba là sẽ bắt bờ chống đối. Chúng ta phải đối diện với vấn đề như vậy. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta cùng vào thành đó với cái lòng thương xót. Và bởi vì cái lòng thương xót, chúng ta yêu thương cái người đó để chúng ta rao báo phục âm. Xin quý ông bà anh chị em và tôi đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau trong Ma-thi-ơ để nhắc nhở. Đọc lần đầu tiên, quý ông bà anh chị em đọc nguyên văn. Qua lần thứ hai, quý ông bà anh chị em đọc cái chữ đoàn dân đó, thì nó là hội thánh của Chúa ở đây. Hội thánh Chúa. Với cái tinh thần vui mừng, xin chúng ta cùng đọc. Cả đoàn dân trước sau để hô to: Hosanna con vua David, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna tận chốn trời cao. Bây giờ cái đoàn dân này là quý ông bà anh chị em, tức là hội thánh Chúa ở đây. Có thể nói là hội thánh West Houston. Cả hội thánh West Houston trước sau đều hô to: Hosanna con vua David, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna tận chốn trời cao. Và quý ông bà anh chị em khi ra khỏi đền thờ này, đi ra trong cái tinh thần như vậy, bởi vì Chúa Giêsu đã chiến thắng. Tôi xin cầu nguyện cái lời Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa nhắc nhở chúng con. Ngày xưa Chúa đi trên con đường thập tự, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng con đi trên con đường thập tự, chúng con vào thành Houston, vào thành nơi mà chúng con sống và ăn ở. Cầu nguyện rằng mỗi chúng con ở đây có lòng khiêm tốn, có tấm lòng thương xót để mang người đến tin nhận Ngài, để chúng con có thể thay đổi được đời sống ở đây, để phước hạnh của Chúa tuôn tràn không phải chỉ có chúng con không thôi, nhưng đồng thời cho những người chung quanh chúng con nữa. Sau giờ phút này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe của chúng con. Nguyện Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Khi chúng con ăn, khi chúng con uống, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Amen.